Bắt đầu giảng tiếp hồi sáng, nhắc lại cho mấy ở tới trễ đó, thì mình sẽ giảng cái tối thượng thâm diệu thiền của niệm Phật, nó gọi là vô tướng niệm Phật hay là niệm Phật tâm muội. Thì cái vô thượng thâm diệu thiền này đó, nó căn cứ vào câu hỏi đầu tiên đó, nó là gồm có cái pháp hoa tam muội thuộc về vô tướng của pháp niệm Phật và ban châu tam muội của là hữu tướng của pháp niệm Phật. Thì tối cao của niệm Phật tâm muội đó, tức là niệm mà không niệm hay là không niệm mà niệm, thì khi mình hiểu được cái tông thú và cái pháp tu của cái pháp hoa tam muội đó, tức là không niệm, pháp hoa tam muội tức nghĩa là nó nói tình trạng là vô tướng, tức là vô niệm, và mình hiểu được cái tông thú hay là cái phương pháp tu của ban châu tam muội đó, tức là hữu tướng, thì mình sẽ dung thông được, và sau đó là dung thông được hai cái đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái vấn đề mà vô thượng gọi là thâm diệu thiền của môn niệm Phật, tức là cái tối cao của pháp niệm Phật. Thì cái vô thượng thâm diệu thiền này nó tương đồng giống như cái cánh đốn ngộ của thiền tông vậy đó. Thì ngày đây là tác phẩm của ngài Phi Tích. Thì hồi sáng mình đã nói tổng quát về cái lối niệm, cái đó tức là ba cái lối niệm, một cái là niệm cái pháp thân, niệm Phật báo thân và niệm Phật ứng thân. Thì pháp hoa tam muội thiền này nó là vô tướng niệm Phật, nó giống như cái niệm Phật pháp thân, tức là Phật không có tướng, không có trụ, không có sổ đắc, không tu không chứng, tức là một cái không có thể tìm thấy được. Và cái ban châu tam muội này đó thì nó ứng vào cái niệm Phật ứng thân hay là niệm Phật báo thân. Thì bắt đầu bây giờ bữa nay mình bắt đầu đi vào cái tổng quát của pháp hoa tam muội là cái lối tu của bên Thiền Tài. Đây là nương vào cái lối tu này họ đạt được cái vô được cái trung đạo để nhất nghĩa đế, tức là ngộ nhập được cái nghiệp Phật phi kiến, thấy được Phật tánh và giác ngộ thành Phật. Thì cái lối tu này thì họ tổ chức thành ra từng kỳ tu liên tục, mỗi kỳ như vậy đó thì theo bài liệu đó thì là 37 ngày là một cái kỳ tu, họ phải nhập sách 7 ngày nữa mà có nói tu họ 37 ngày. Thì nguyên nhân cũng không biết là tại sao mà mình đặt ra một cái chu kỳ 37 ngày này, nhưng mà sao cái thiện nghĩ của tôi đó, trong một tháng đó, thì cái tâm thức người ta nó biến chuyển 30 lần khác nhau. Lý do đó là bởi vì ảnh hưởng con người ta đó là ảnh hưởng bởi hệ thống máu huyết trong thân đó. Nhưng mà hệ thống máu huyết nó thuộc về chất nước, thành nó ảnh hưởng đến vận hành của tinh tú, và cái vận hành mà nó trực tiếp mà mãnh liệt nhất cho con người ta nhất á là ảnh hưởng của mặt trăng. Thì mặt trăng nó rất là gần với con người, nó gần cái đất, thành ra khi mặt trăng mà nó di chuyển á thì theo cái độ số của nó di chuyển á thì nó tạo thành một hấp lực, nó hút cái chất nước đa số là chất máu trong người ta lên. Chẳng hạn như quý vị thấy là khi mà trăng tròn hay là trăng lặn đó, là nước thủy triều ở trong những nam nó gọi là nước thủy triều nó cao, cái thủy triều nó cao nhất là ảnh hưởng bởi cái hút của mặt trăng mà khiến cho nước nó bị hút lên, nước nó ngày đó là cao nhất. Quý vị ta sẽ đều biết cái gì, người nào ở miền Nam hay là gì đó đều biết. Thì khi mà mặt trăng mà nó gọi là tròn lặn đó thì cái sức hút nó là trực tiếp dưới trái đất, thành ra con người ta bị ảnh hưởng cái sức hút đó, thành ra cái máu huyết thường thường nó ảnh hưởng thì mà cái máu huyết nó bị dâng lên, mà dâng nó bị rút lên theo bên đầu, nó rút lên vô cái tâm thận tâm can gì đó, thì khiến cho tâm của người ta nó bị ảnh hưởng. Nếu mà rút lên thận nhiều quá đó thì nó thành ra tâm tham dâm, rút lên tâm nhiều quá đó chẳng hạn như là tâm buồn phiền, rút lên can nhiều quá thì tâm nó sân hận đại khái vậy đó, thành ra tâm con người ta nó bị ảnh hưởng bởi tinh tiết và mặt trời mặt trăng, thành ra là trong một tháng vậy đó nha, mình tập liên tục thì trong mỗi ngày cái ảnh hưởng mặt trăng nó chuyển khác, ảnh hưởng mặt trời nó chuyển khác, ảnh hưởng của tinh tú nó chuyển khác, thì trong người ta có một cái tâm thức nó sẽ phát triển mạnh hơn bình thường. Thì nếu mà tập liên tục như vậy đó thì trong ngày lúc nào mình cũng chuyên tâm để mình tập một cái pháp tam muội, để cho cái tâm mình là trong bất cứ giờ phút nào vào tâm tham nó nổi lên mình cũng hướng nó vào tam muội đó, vào tâm sân nó nổi lên mình cũng hướng nó vào tam muội đó, vào tâm si nó nổi lên mình cũng hướng nó vào tam muội đó, mình vào cho cái tam từ bi nó nổi lên mình cũng hướng vào cái tam muội đó, để là bất cứ cái tam nào vào thiện vào ác là mình đều nhiếp được hết vô một cái chiều hướng tu, nó gọi là một cái chiều hướng tu, nó gọi là tam muội. Tam muội đó mình chọn, hôm nay là chọn pháp hoa tam muội. Thì 37 tâm, nó 37, 33 chục ngày trong một tháng, khi nó chuyển lưu như vậy đó, thì mỗi ngày nó sẽ có một cái tâm nó rất là mạnh, tại vì ảnh hưởng bởi tinh tú nó phát triển một cái tâm rất là mạnh. Thành ra mình nếu mà tập hoài, nếu mà tập mình tập mà không đúng liên tục trong vòng một tháng á, mà mình tập cho những ngày rời rạc á, hay chẳng hạn như mình tập quen là chẳng hạn như ngày từ mùng 1 đến mùng 10 hay là cái ngày từ mùng 10 đến ngày 30 mình không tập á, thì sau này sau khi nhiều đứa mình có thành quả đi nữa đó, thì sau này á mình chỉ khắc phục được một số tâm thôi. Cái một số tâm đó nó là nó ảnh hưởng bởi tinh tú, tức là từ ngày bắt đầu nghĩa là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 là nó tăng đầu từ zero nó lên tới lưỡi liềm đó, thì nó chỉ có một số tâm nào trong người nó phát sanh ra mạnh thôi. Mình có đủ khả năng mình khắc phục những cái tâm đó. Còn qua từ ngày mùng 11 đến ngày 30 nếu mình không dùng công phu để mình trấn áp á, vì lý do tại sao vậy, nói rằng cái khi mình đi đó là khí huyết nó xung động, khí huyết nó xung động đó, khi mà khí huyết nó xung động nó ảnh hưởng đến cái tâm, nó gọi là phóng tâm, nó bị ảnh hưởng tâm, thì làm sao ngay lúc phóng tâm nó phải nhiếp tâm nó lại, thấy không, tức là họ dùng cái đi nhiếp tâm lại, tại vì người ta khi mà khí huyết xung động là người ta ưa nghĩ cái này nghĩ cái kia đó, thì mà như mình giờ mình tập khi mình xung động mình vẫn nhiếp cái tâm được, còn nằm á nó gọi là khí huyết nó đình chỉ, nó dính vào hết thôn trầm. Họ nói là nếu mà trong cái tư thế mà bất động ha, thì chọn tư thế ngồi, bỏ tư thế đi và bỏ tư thế nằm. Tư thế nằm thì hôn trầm, tư thế đứng đó, thì nó làm cho nó mệt xác, thành ra là họ ngồi. Nếu mà tư thế mà tỉnh đó, thì họ chọn là tư thế đó là ngồi ha. Còn nếu mà trong cái đi và đứng đó, đi và đứng đó, thì họ chọn tư thế đi, không chọn tư thế đứng. Đứng nó chỉ có cái định tâm, nhưng mà họ lợi dụng cái đi để khi mà cái tâm nó phóng, tại khí lực nó chạy đó, thì cái thần kinh nó chạy theo, thần kinh nó chạy theo, thì cái tâm người ta ưa duyên các cảnh, thì nha, tập cho mặc dầu đi nhưng mà tâm phải nhíp, thấy không đó, thì họ lợi sàn đó họ lợi dụng cái đó để họ tập cái tam muội. Tam muội nghĩa là gì, đây mình nói lại, tam muội đây là một cái lối tu mà trong đó là định huệ nó quân bình. Định huệ quân bình, định tức là tâm mình tập trung vào cái gì đó thì tập trung liên tục ha, mà nó không có bị rời qua thành ra hướng qua cái khác ha. Còn huệ rằng là khi mình tập trung liên tục, mình vẫn biết mình tập trung và mình đang tập trung, mà cái tập trung nó rất là sáng suốt, đưa này lên thì bây giờ thấy gì rồi, đúng rồi đó, thấy khác không phải. Khi thấy con chuỗi này đó, tôi chắc là thấy sao chuỗi này đó, mà thấy sao chuỗi này đó mà mình đưa này lên, đưa cho cái cố định đó cái này, thì bây giờ thấy cái này thì mình chú ý vào đây, bởi vì không thấy cái này, mặc dù cái này kế bên đâu thấy đâu, tôi đưa cái này mà hỏi rõ ràng thì cái tâm như dục hỏi cái này thì có chịu ráng nhận xét con đặt cái này là cái gì, thì lúc đó mới gì mới không để ý cái này nữa ha. Thì cái gì mà hoàn toàn khi mà để ý cái này, cái gì không thấy cái này mà không thấy ông Phật, không thấy cái gì đó, thì cái hình thức nó gì thấy như vậy là tập trung. Còn khi mà tôi đưa cái này lên á, cái gì nó thấy sao chuỗi mà đồng thời cái gì thấy ông Phật, thấy cái này thế kia, thì tâm cái gì nó là có tập trung vào sao chuỗi nữa, gì biết có sao chuỗi, nhưng mà tập trung này nó không hết mức, tập trung này nó có mới khoảng chừng 50%, hay là 50% á là cái gì bị tán qua mấy cái này. Rồi giờ tôi đưa cái này lên, ví dụ như cái gì tập trung vô, cái gì tập trung vô cái này rồi. Nhưng mà khi mà cái tâm cái gì á mới là dùng cái óc phân biệt mới quán xét rằng là hình thức như vậy nó kết như vậy và hình thức như vậy, cái này gọi là chuỗi. Và mới biết rằng là nó là chuỗi thì cái này á nó gọi là quán. Quán tức là mình nhận xét một cái, mình quán xét ra là cái tâm của mình, lấy ký ức của mình nó mới dùng data, nó mới so sánh, thì nó cho là sau khi tôi quán xét như vậy đó thì cái này đúng là chuỗi. Thì cái trong tình trạng mà cái người mà nhập vào tam muội đó thì họ phải đi tình trạng như thế này, là khi họ nhìn cái này á thì họ không thấy Phật, họ không thấy cái này, họ thấy hết, họ thấy chỉ con này thôi. Thì khi mà họ nhìn mà họ thấy cái này hoài, mà khi mà họ không thấy cái nào đó thì cái tâm họ bắt đầu nó chạy mực người ta đó, nó gọi là cái tâm người ta gọi là sinh hoạt, tức là tâm sống. Thế, nhưng mà cái tâm của mình mà không có sinh hoạt nữa, mình trụ một chỗ á, thì cái tâm nó trở thành những tâm chết á, gọi là tử tâm á. Tâm nó gọi là tâm chết. Khi tâm chết thì nó vào cái tình trạng á, nó từ từ nó đình lại, nó không hoạt động nữa, rồi từ 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 gì nó chết đi từ từ nó hôn mê, không biết nữa. Cái người nào tập một giai đoạn mà thiền định á, đều bị tình trạng này hết á. Cái tình trạng này nó là hôn trầm của cái bệnh của cái người tập định. Vậy chắc hẳn tôi đưa cái này lên, giờ thấy là chuỗi. Nó bây giờ quý vị đừng thấy cái này, đừng thấy cái này. Ráng làm sao tôi đưa cái này, quý vị thấy cái này thôi. Quý vị làm được không? Chắc không được. Lý do là mắt sẽ nó mở bự quá, thấy tùm lum hết, chứ làm sao mà không thấy. Nhưng mà trong này có một số người thấy được. Thì chính tôi tập, tôi cũng vậy, đoạn đầu tôi cũng vậy. Và sau này tôi khi mở ra mà tôi trú hết thì đây tôi chỉ thấy cái này thôi, không thấy gì khác hết. Cái kỹ thuật đó bởi vì phải tập. Đây là kỹ thuật của định, cái gì cũng phải tập. Chứ bình thường khi mà con mắt mình, nhãn căn mình nó mở ra thì nó mở bao quát trong cái tầm mắt nó để thấy được. Thành ra không thế nào mà tôi đưa một cái bảo đảm là quý vị không thấy cái này mà không thấy cái kia. Nhưng mà cái lỗi đó là cái lỗi của người tập thiền định không có trú tâm, nên thấy bị nhiều cái. Thành ra
cái người đặt định đầu tiên đó thành ra cái đối tượng bởi vì tập trung. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình khoan mình nói cái tập trung và tiếng niệm Phật đi, tiếng niệm Phật nó là thuộc là gì, âm thanh nó vô tướng, thành ra khó nói lắm. Vì tôi nói cái hữu tướng cho quý vị thấy, sau khi mà cái hữu tướng quý vị hiểu rồi đó thì cái vô tướng tôi chỉ cách cho quý vị trụ vô là nó vô cứ nhắc luôn, nó không chạy qua chỗ khác. Chứ bây giờ mà tôi nói về âm thanh Phật thì cái năng Phật á, năng Phật mình nói là nó gian hết bốn phương á, không có chỗ nào mà trụ đâu. Sao mà sao mình nhíp vô được thì lúc đó mình sẽ có cách mình nhíp sao. Bây giờ mình hiểu được cách để mình nhíp được cái hữu tướng này nó vô, mà thí dụ khi mình thấy nó mình chỉ thấy hoàn toàn nó một cái rồi. Một khi nó có, khi nó có rồi, sau này quý vị mới phát giác luôn là cái tâm lực người ta nó mạnh vô cùng. Cái tâm lực khi mà tập trung vô được hết rồi đó, gần vô lúc đó cả một không gian, cả một bầu trời, cả một cái kia là nó chỉ là cái này thôi, chứ không là cái gì hết, mà nó mạnh không thể tưởng tượng được. Là khi nào mà mình nhíp vào âm thanh thành tiếng Nam Mô Phật nó rất quá, nó cực kỳ, nó lạ thường, chứ nó không phải là một tiếng Nam Mô Phật Phật như bình thường như mình niệm nữa. Thành ra muốn được như vậy thì nó phải có kỹ thuật. Tại vì chẳng hạn như bây giờ cái này nó thuộc về sắc pháp, cái kia thành nó thuộc nó cái này mà do mắt mà thấy, tập trung mà thấy, nó thuộc về sắc pháp, nên kỹ thuật của nó thuộc về sắc pháp, nó hơi khác khác kỹ thuật về âm thanh một chút, nhưng mà nó cùng một nguyên tắc. Quý vị hiểu được cách để mà tập trung vào nó rồi đó, thì đầu tiên tại kỳ định nghĩa tam muội là định huệ quân bình. Quý vị muốn vô tam muội là phải có định huệ quân bình, thì ít nhất á quý vị phải vô định trước, rồi sau đó đó bắt đầu mình nói là sao trong cái định này cái huệ luôn luôn có. Mất cái huệ là mình đang dính là tình trạng tử lâm, tức là cái tâm nó giống như người chết không biết gì nữa. Cái này nó làm cái tâm mình đình, rồi khi nó làm tâm mình đình nó làm tâm mình chết luôn trong đổng. Cái người chết trong này nó gọi bị hôn mê trong đề mục. Chứ niệm riết là tự nhiên là không biết cái gì nữa, cái người nó mê mờ như ngủ chung quanh không biết gì nữa hết trơn á. Tại vì khi mà cái tâm nó hoạt động á thì mình thấy nó sống, nó nghĩ cái này nghĩ kia, mình thấy cái tâm nó như vậy. Khi mà cái tâm mà nó trụ được rồi mà không biết cách giữ cho nó sáng lên á, thì lúc đó nó đứng một chỗ hoài, cái nó không thèm hoạt động luôn. Cái đó nó đứng gì mà nó không hoạt động luôn, thì cái tâm này gọi là tâm chết. Cái tâm đó tối kỵ của người tu định, cái tâm đó nó thuộc về hùng trầm hạng nặng á. Thành ra đối với những cái sắc pháp như vậy là mà để mình tập trung á thì nó phải có kỹ thuật. Cái thuật cái gì mình nhận cái sắc pháp này đó là mình nhận qua con mắt. Nếu con mắt đó mà nó có cái phạm vi để mà nó nhìn thì nó sẽ nhìn bao quát. Ví dụ như bây giờ tôi để đây, nhưng mà con mắt của gì khi nhìn ở đây nó phạm vi nó được qua hai bên này, thành nó phải nhìn đủ hết. Do nhìn đủ hết nó bắt đầu nó lấy những cái tài liệu xung quanh nó để nó chia thành. Quý vị chưa quen thì quý vị tập trung hoàn toàn vào đây không được. Tại vì mắt mình tự nhiên là khi mắt mình nhìn thì thấy Phật, thấy đồ lum lum la thì tập nhiên được. Thành ra cái đầu tiên quý vị nhìn á, nếu quý vị chọn một cái đề mục là tượng Phật để quý vị quán, hay là nếu chẳng như cái này mình đưa cái chuỗi để tượng trưng thôi, đúng ra mình quý quán đây là quán tượng Phật, thì điều kiện là tượng Phật phải nằm với một cái tư thế như thế nào để cho khi con mắt quý vị nhìn một cái là chỉ thấy tượng Phật mà không thấy cái gì ngoài tượng Phật hết. Tập thói quen để cái tâm mình nó không bị tán tâm bởi những sắc pháp khác. Thì cái điều kiện đó thì cái đó là thuộc về điều kiện về kích thước và nhãn quan của cái người tu về quán. Thành ra thường thường cái nhãn quan mà dễ nhất để cho mình nhìn thấy hết á là tượng Phật, thường thường là hình tròn, nằm trong hình tròn. Chẳng tượng Phật này không phải hình tròn thì bởi vì phải chọn cái hào quang hay là một cái khung rồi sao là một hình tròn. Hình tròn có cách là khi để cái hình tròn trước mặt thì nó bao quát hết góc mình nhìn qua được, còn như hình vuông chẳng nhìn xéo qua được. Hạn chế nhất là nằm trong một cái khung hình tròn. Hai là để cách mình khoảng tầm tay thôi, chứ không phải xa hơn. Bởi vì cái thường thường cái mắt mình á, khi mà tầm tay và đối với một cái tầm tay như vậy thằng mắt nó dễ chịu, để gần quá con mắt nó phải dựng cái nhãn thần lên, nó rất là mệt. Để xa quá đó thì cái tượng Phật sẽ thiệt là bự, mình cái tầm quan mình mới bao hết. Còn nếu mà để xa quá mà tượng Phật nhỏ mà dòng nó có tròn nữa thì mắt mình nó vẫn đi xuyên qua cái khác. Thành ra thường thường là một tầm tay, tùy theo cái gì muốn để bao nhiêu cũng được cả một tầm tay. Thì trong cái tầm tay đó thì cái tượng Phật đó, cái tượng mà thuộc về đối tượng của nhãn pháp đó, thì nó có một cái độ lớn. Cái độ lớn của nó đó là tùy theo cái mình làm dạng như mình để vào tầm tay thì cái độ lớn nó khoảng bao nhiêu. Quý vị giảm cái độ lớn bao nhiêu đây mà để tượng Phật nằm động á, thì khi quý vị nhìn vô đó thì mắt của quý vị nó bị nhíp hết trong cái vòng tròn này và nó không có đi ra ngoài được. Thành ra cái độ mà lớn đó là tùy theo Phật xa Phật gần. Cái điều kiện đó quý vị muốn đặt định, cái điều kiện đó quý vị phải biết rất là rõ. Còn nếu không có điều kiện đó là cái nhãn, cái sắc pháp đó, nó sẽ là sắc tạp, nó gồm có nhiều sắc pháp xung quanh nó tạo lên làm cho cái tâm của mình nó bị tán ra. Thường mắt mình nhìn vô mình không có dính được một cái mà dính được nhiều cái, mắt mình tự động nó phân biệt. Đối với người sơ cơ nó thành cái trở ngại, đối với người cao cấp thì cái chuyện này không thành vấn đề đó với họ nữa. Nhưng người sơ cơ trở ngại, thành ra phải là sắc pháp cái thuần nhất. Thuần nhất đó là làm sao, là nếu đối tượng đó là Phật, cái đối tượng là cái gì thì cái đối tượng nó hoàn toàn nằm trong sắc căn, nhãn căn của mình, và không có một cái nào ngoài cái đối tượng để mình nhíp tưởng, quán tưởng, đó nằm trong cái tư thế đó. Cái này thì quý vị nãy giờ giảng như hiểu vậy đó, là cái vấn đề là kỹ thuật để mà mình có thể được cái đầu tiên là có cái sắc pháp đó, là cái sắc pháp để mình thành ra cái đối tượng không bị tán tâm bởi những cái tạp sắc khác, là cái điều kiện đầu tiên. Rồi sau khi mình đặt được cái điều kiện đầu tiên rồi đó rồi đó, thì làm sao lúc đó mình nhìn một cách bình thản mà không có giận lực, không có giận con mắt lên, giận lên nhìn một cách rất là nhẹ nhàng trong đó. Nhưng mà nhìn, khi mà nhìn như vậy đó thì rõ ràng cặp mắt mình chỉ có một đối tượng đó thôi, tại vì mình đã chặn hết không cho đối khác vô rồi, đó đó thôi. Thì nhìn một cách nhẹ nhàng. Rồi trong cái vấn đề mà thiền chỉ á, cái thằng thiền chỉ đó, tức là cái chỉ đó, tức là quý vị phải đem cái đối tượng này thành ra đối tượng của tâm pháp. Thì đó là kỳ đoạn kỳ nào học thì rồi là giảng rồi đó. Cái đối tượng này nó thuộc về sắc pháp ở ngoài, nó thuộc về sắc trần nó ở ngoài. Mà cái người mà tu thiền định đó là người đang luyện tâm. Do đó nếu họ lệ thuộc bởi một cái sắc pháp ở ngoài, thì khi không có sắc pháp đó, cái tâm họ không có đối tượng để họ trụ. Bây giờ chẳng hạn như tôi bị một phiền não phát sanh ra, bây giờ tôi muốn dùng cái đời mục, cái đối tượng để tôi nhiếp tâm trở lại, để cho cái làm tham sân si tôi không phát sanh, những buồn phiền không phát sanh nữa. Nhưng mà lúc đó không có Phật trước mặt, thành ra tôi sẽ bị trở ngại. Bây giờ hồi nãy giờ tôi nói là sắc lắm nó phải ở ngoài, thành ra cái giai qua dòng thứ hai mà cái người mà tu á, để mà nhập định được đó, là biến cái sắc pháp này thành ra một cái pháp trong tâm. Thì bây giờ muốn biến cái sắc pháp ở ngoài pháp trong tâm á, thì tức là phải biến nó thành ra tâm. Trong các tâm để có thể giữ được sắc pháp á, cái tâm đó gọi là tưởng. Tưởng tức là gì? Tức là mình nhắm mắt lại, mình nhớ hình Đức Phật. Vì cái môi trường, cái mình đã tập thành cái thói quen như thế này rồi, khi mình nhắm mắt mình nhớ Đức Phật á, thì mình cũng thấy một cái dòng cũng có phẩm gì đó thôi, mình không thấy cái khác. Và lúc đó cái tưởng Đức Phật nó hiện lên. Nhưng mà Đức Phật này, cái sắc pháp này đó, vì nó về đối với trong cái kia đó, thì nó là một cái sắc pháp thường ở ngoài, nó không phải là sắc của tâm, nó gọi là tạm thời là một sắc pháp thuộc về thô. Khi mình biến trong tâm á, thì cái tưởng người ta đó, nó phải chui luyện, thì cái tưởng từ từ mới thấy Phật rõ. Giai đoạn đầu á, đa số cái tưởng là sự nhớ, cái memory để quay trở lại hình ảnh Đức Phật trở lại. Mà thường thường ở trong giai đoạn đầu á, không ai đủ cái kiến văn. Mấy ông họa sĩ thì không nhớ hoàn toàn, mấy ông họa sĩ mà quen họ nhắm mắt rồi nhớ hết á. Họ có một cái ký ức rất là mạnh mới mới thành họa sĩ. Vì họ gặp cái gì một lần xong rồi họ về thôi, tưởng tượng là họ vẽ lại vậy đó. Còn mình á là mình phải tập từ từ cho hình này nó rõ ra. Thì giai đoạn đầu á, mình vô tượng Phật mình nằm thì để đúng cái tầm mình nha, đừng có bị ánh sáng á. Thì cứ gì nhắm mắt lại cái quan tượng Phật thì mình có gì nhắm mắt lại thì ông Phật ông sẽ hiện ra như hiện lờ mờ. Đôi lúc hiện ra chỉ 1 phút 2 phút. Mà 1 giây 2 giây là mất liền, ký ức mình á nó chưa ghi nhận được. Thì đâu đâu gì mở ra cũng cái điều kiện gì đừng bị những cái tạp sắc khác ở ngoài dở ra, mới nhìn cho đến lúc nào mà mình nhắm mắt lại, tượng Phật nó hiện ra tạm thời có một cái tướng tổng quát. Tướng tổng quát nó không có nghĩa rằng là quý vị có tướng đầy đủ, tóc đen rồi bên nay xin mài này mài xanh rồi cái môi đỏ rồi, không có cần đó. Tướng tổng quát là một cái tướng nó gần như nó không có màu, nó chỉ là gần như là cũng không có rõ hình của Phật nữa, chứ gần như cái tướng như Phật gì này, cái tướng gần như là một hình tam giác gì đó, nó lờ mờ gì đó. Nhưng mà trong kinh điển nó nói đó là cái ai cũng có thức A-lại-da, tức là thức ghi nhận hết trơn á. Thành ra khi mà nhìn một cái tướng Phật đó, thức A-lại-da bản chất ai cũng có hình của Phật, chúng ta có thức A-lại-da rồi. Nhưng mà cái thằng tưởng á là thằng phải tu luyện cái thằng tưởng này hồi xưa giờ mà ít tập nó nên nó nhớ không hết thôi. Nhưng mà nếu mà nó đủ cái lực nó tự động nó lấy tà lại để thức lại ra, nó lôi rồi là đủ hình hết. Mình bản chất đã thấy hình với thật không có quen gì hết. Nghe như đây mình gặp một cái người nào ta một lần thôi, giờ kêu mình tả lại thì mình không tả, mình không có tả. Nhưng mà lần thứ hai mình gặp người đó mình biết liền, người đó gặp thực sự là da nó có hình ảnh người đó rồi. Nhưng mà giờ như một cái tưởng, nó tưởng tượng mà đúng trang mặt mày mũi gì kia thì mình không có tưởng được, nó không tưởng được. Nhưng hãy là gặp là nó biết liền, cái biết cái này đó là bảo đảm là thức A-lại-da đã có rồi, hình ảnh đi giống vậy nên nó khi nó gặp nó như đi copy ra là nó process ra giống thịt. Thành ra quý vị đừng có lo, quý vị đừng lo là quý vị thấy một cái tổng tướng như vậy lên mà quý vị nói là mình quá Phật nó không thành. Khi mà cái tưởng quý vị mà trao luyện mà nó thành á, cái tướng Phật nó hiện ra từ từ rồi nó rõ từ nét vậy. Vì bản chất thức A-lại-da nó đã có sẵn hình ảnh đó rồi, thành nó tập. Quý vị tập cái này là tập chỉ bằng hình thức quán tưởng thật. Thành ra khi mà thì cái giai đoạn tôi không nhắc nữa, tại nhắc và không nhắc mấy cái tướng là cái gì biết rồi, phải không? 4 loại tướng là tổng tướng rồi tịnh tướng sơ tướng gì đó là không hòa dạy rồi, phải không? Đó, thì bữa nay mình chỉ nói thôi, nói cái này để đi qua âm thanh, bây giờ mình nói về niệm Phật. Thì bây giờ mình đem cái này thành ra cái quan trọng của cái vấn đề thiền định á, là một cái đối tượng về sắc thanh hương vị xúc pháp, phải biến đối tượng đó thành tâm pháp, là cái đó là cái điều quan trọng quý vị phải ghi nhận. Cái điều này đó, nếu quý vị mà không có làm được cái này thì quý vị tu thiền định không được. cái thiền định của vị là dẫn tâm lên lên ví dụ cái pháp đó màu xanh đi, bởi vì nhìn cái màu xanh đó hay những cái tướng Phật này nhiều màu á, mình nó khó nói, mình nói màu xanh cho nó dễ. Bây giờ mình nhìn cái màu xanh đó đó thì cái màu xanh này nó thực là sắc pháp, ở ngoài nó mới có màu xanh này đó, nhưng mà trong tâm mình á nó vẫn có màu xanh này chứ không phải là không. Mình nương vào cái sắc màu xanh này để mình quá nương cái tưởng, bắt đầu mình nhắm mắt là mình tưởng nó màu xanh là cái thành rồi. Thì lúc đầu mình muốn quán màu xanh là mình ngồi nhắm mắt mình đổi màu xanh, nó hiện màu xanh lên được, lấy cái đó là được, là thành ra đối tượng để tu thiền. Cái người làm được vậy thì màu xanh này đem dục không cần nữa, lúc đó lúc nào mình tu thiền cũng được đó, mà không cần một cái lệ thuộc nào nữa. Thì cái niệm Phật cũng vậy đó, cái niệm Phật nó thuộc về âm thanh, âm thanh nó cũng thuộc về sắc pháp. Theo quan niệm bên kia, sắc pháp nó gồm sắc pháp trong sắc thanh hương vị xúc á, trong sắc pháp trong sắc thọ tưởng hành thức đó, thì sắc trong thọ tưởng hành thức đó thì sắc pháp nó gồm cả âm thanh luôn. Còn sắc pháp trong sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì sắc pháp nó chỉ là những đối tượng của con mắt thôi. Thành ra cái sắc pháp mà trong sắc thọ tưởng hành thức á, nó gồm cả âm thanh trong này. Thành bây giờ âm thanh cũng vậy, âm thanh á là mình phải làm sao biến cái âm thanh này thành ra âm thanh trong tâm. Thì bọn cũng chỉ cái gì rồi, phải không? Chỉ cái này gì nè, cái nào tập thử chưa, biến thành một cái âm thanh trong tâm chưa? Thì có dễ lắm, quý vị niệm âm thanh ra miệng đi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không niệm nữa thì ráng nghe, thì nghe cái gì? Quý vị nhìn tượng Phật, quý vị không nhìn nhắm mắt lại nữa thì quý vị thấy ông Phật chút xíu rồi mất ông Phật đi. Tức là trong tâm quý vị nó có hình ông Phật, nhưng mà tại vì mình không có luyện cái tâm để giữ Phật lâu, là nó có chút xíu rồi mất liền. Cái tiếng niệm Phật cũng vậy nữa, bữa nào quý vị ngồi Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, quý vị ngừng thì tiếng Nam mô A Di Đà Phật nó vẫn vang trong tâm quý vị một chút xíu, nó vang trong một sát na hai sát na rồi nó biến mất. Giữa tâm lực của quý vị chưa đủ sức để duy trì cái tiếng đó. Khi nào quý vị niệm rồi quý vị không niệm, rồi quý vị có cảm giác rằng cái tiếng Nam mô A Di Đà Phật vẫn còn vang trong cái tâm của mình, rồi quý vị nắm được cái tướng đó, thì cái tướng đó là cái tướng để quý vị tu để nhập niệm Phật tam muội, chứ không phải là cái âm thanh ở ngoài. Sau này quý vị đứng đây mới khởi Nam mô A Di Đà Phật trong tâm, khởi một tiếng ở miệng ngoài thôi, Nam mô A Di Đà Phật quý vị ngừng liền, trong tâm quý vị nó vang, tiếng Nam mô A Di Đà Phật nó vang lên, mình nắm kịch giữ lại thì nó vang hoài, nó vang trong tâm hoài, nó không có mất. Mình duy trì cái tướng lại, cũng như cái tượng Phật mình mở ra mình nhắm mắt lại, nhưng mà nó hiện trong tâm mình là mình giữ, mình duy trì nó lại, nó không mất. Thì cái quan trọng nhất của người tu mà nhập định á, là phải biết là cái tướng để mình tu nhập định đó là tướng trong tâm. Sắc thanh hương vị xuất phát ở ngoài phải biến thành sắc thanh hương vị xuất phát trong tâm. Trong cõi mà chúng hương của Phật nào phương Tây á, là thuyết pháp người ta bằng hương, đốt cái mùi hương lên là chúng sanh cõi đó ngửi mùi hương tự nhiên biết cái pháp nào nó biến ra ha, là tu. Nhưng mà lúc đó cái mùi hương của họ đó thì biến thành một cái pháp trong tâm của họ, họ theo đó họ tu, chứ không nghĩa là mùi hương nữa. Tất cả như vậy, quý vị muốn tu tất cả thiền định, quý vị tất cả cái pháp làm gì tu cũng được, nhưng mà cái biến thành cái đó thành ra một cái tâm pháp để tu thì đúng là thiền định. Kỹ thuật thiền định đó là cái bí quyết đầu tiên của được thiền định. Nhiều người không nói rõ vấn đề này khiến quý vị vẫn không rất là nhiều mà vô không được. Lý do là những cái ở ngoài này nè, quý vị bị lệ thuộc hoàn toàn, nên quý vị không có cái tâm của quý vị mà tưởng Phật, cái tâm mình chỉ có một cái tưởng mà, thành ra khi tưởng Phật không có cái tưởng nào vô được nữa hết trơn á, thì mình mới dễ tu với định. Còn ở ngoài mình phải tạo nhiều điều kiện lắm, phải làm hình như thế nào để cái tâm mình nó không có duyên. Hay cái tâm có gì mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc đó không có cái tâm khác nào vô được, thành nó gì mới dễ vô định. Còn bây giờ nếu mà niệm ở ngoài đó thì một tiếng niệm này có Nam Mô A Di Đà Phật, mới diễn nghe bằng âm thanh ở ngoài đó, nghe bằng Nam Mô A Di Đà Phật, thì ở bên kia có tiếng kèn nó thổi cũng nó chạy vô, cái gì nó chạy vô hết. Cái tâm có gì không có lập, âm thanh ở ngoài nó là một sự xáo trộn giữa các âm thanh, cái gì không có lập được, nó biến thành ra cái tâm mà đó. Thì lúc đó chỉ có một tâm mà, con người ta không lúc nào có hai tâm, thấy không? Lúc đó có một tâm thì lúc đó mình cứ làm sao mình trụ vô được cái tâm đó, là kỹ thuật thứ hai là dạy cho quý vị trụ vô được cái tâm đó thì không có một cái tâm nào nó xen vô được. Trong tâm mình khi mà mình khởi một cái tâm lên như tâm tham, thấy không? Mình thấy người đó sao mà dễ gạt quá, phải không? Mình nổi cái tâm tham lên, thấy không? Thì lúc đó cái tâm tham mình nó càng ngày nó càng mạnh, mình trụ, mình chỉ nhớ cách để gạt nó thôi, chứ không cách nào nó khác hết trơn, thì mình sẽ làm hành động rất là hay, tuyệt vời. Cái tâm mình là trú hết rồi, là có lực vô cùng đó, nó thúc đẩy mình cái là làm đủ mọi chuyện, cho cái năng lực nó rất là vĩ đại. Vì cái đắp đó là tại vì cái lực nó tập trung đến mức tối đa. Thành ra cũng vậy, khi quý vị mà trụ được, biết được cách trụ rồi đó ha, thì quý vị sẽ lạc được giai đoạn thứ nhất của bên tạm muội là định mà có lực, nó thành gọi là định lực. Bây giờ mình nói là bây giờ ta tập trung vô, nhưng mà khi tập trung này đó, cái tập trung này nó chỉ có 5%, mà đa số ai cũng tập trung 5% hết. Khi mà tôi nói là cái này, thấy không, thì đương nhiên ai cũng chạy theo cái này, nhưng mà cùng một lúc họ thấy hết xung quanh chứ không có thấy hoàn toàn cái này. Thành ra tự nhiên mà tại vì tôi đang chủ về cái này, tôi đang hướng về cái này, thì cái tâm của tôi dẫn cái tâm của vị đến cái này, thành ra cái vị sẽ chú động cái này nhiều hơn cái khác. Khi tôi nói cái này thì bảo đảm cái vị sẽ thấy cái này nhiều hơn cái khác, là Nhưng mà cái hai nhất để chung gì đó thì cái tâm cái gì nó sẽ thấy điều chỗ này cũng 30 chỗ kia cũng nó thấy hết. Nhưng mà tại vì tôi nhấn mạnh là chỗ này cố tình nói đó luôn thì ai cũng dòm vô đây. Nhưng mà khi mà dòm đây thì họ vẫn thấy cái khác, thì chứng tỏ rằng là cái này nó có công dụng là nhiếp tâm họ lại. Nhưng mà cái nhiếp tâm họ không mạnh nên họ thấy cái khác. Thành ra trong giai đoạn đầu tiên á, mình biết cách rồi, mình làm sao mình chặn mấy khác không cho nó phát hiện ra, thấy không? Để mình tập thành ra một cái là khi mình cái tưởng mình hoạt động chỉ có cái đó thôi. Giai đoạn đầu là mình dùng cái ở ngoài để mà bắt đầu mình tạo thành cái đối tượng trong tâm mình bằng cách là cái tưởng mình nó hiện ra chỉ có cái đối tượng đó thôi mà không có đối tượng khác, là cái điện đầu tiên. Chứ giờ cái tưởng mình hiện ra vừa có thật vừa có cành hoa vừa cành bông thì làm sao mà hoạt động thì giúp tâm được. Thành ra mình phải chặn hết, đầu tiên mình phải chặn hết bằng cách tôi nói là độ cao độ xa gì đó nha quý vị biết đó. Xong xuôi là khi mà nó xong á thì mới đọc cái tưởng đó, lúc nào nó chỉ có thuần, lúc đó nó gọi là thuần không có tạp nữa, thuần một đề mục. Cái thuần này là thuần một đề mục. Nhưng mà đầu bên Bắc Tông á, dưới cái bên mà Nguyên Thủy đó, cái thuần nó quan niệm khác nhau. Ở đây mình nắm cho rõ để quý vị sau này gặp Nguyên Thủy nó nói á thì mình cũng không có thấy cái gì bỡ ngỡ. Tại vì đối với Nguyên Thủy đó, quý vị làm cái tượng Phật hình tròn như vậy đó, và quý vị đủ cái độ mức quý vị thấy hình Phật hoàn toàn mà không thấy cái gì, thì đối với cái Nguyên Thủy, cái pháp thiền Nguyên Thủy thì nó là tạp chứ không phải là thuần. Lý do cái sao nó gọi Nguyên Thủy nó gọi là tạp mà không gọi là thuần, vì nó là sắc pháp của một vị Phật, sắc pháp của một hình ảnh, của một người, của cái gì. Sắc pháp đó nó gồm nhiều màu sắc, do gồm nhiều màu sắc đó cái tâm mình nó không thuần rỗng. Bởi vì khi cái tâm mình nhìn nó nhớ nhiều quá đi, nó nhớ không nổi làm cái tâm nó bị phân tán, nó không tập trung được. Nên cái sắc pháp mà nhiều màu, nhiều đường nét khác nhau, con mắt nó cũng khác, cái miệng nó cũng khác, cái lỗ mũi cũng khác, cái lỗ tai cũng khác, mình phải nghe tùm lum, mình phải thấy tùm lum hết. Rồi cái nào mình thấy cho rõ thì nhìn như vậy nó chỉ có tán tâm không cách nào định tâm. Nên loại sắc pháp đó nó gọi là tạp pháp. Cái sắc pháp tuyệt đối đối với Nguyên Thủy không được dùng trong thiền định. Bởi vì phải nắm cho thiệt rõ nha. Rồi tại sao bên đại thừa nó lại quán Phật, thấy không? À, khi được quán Phật mình nó bởi vì phải đi tổng tướng. Cái điều thật nếu mà mình không đi tổng tướng á thì mình sẽ đúng theo Nguyên Thủy không vô được. Bởi vì nó là tạp, nó nhiều quá, cái đầu tiên cái mình không có nhớ nổi. Lý do đó bởi vì phải chỉ cần có tổng tướng thôi là gì có thể vô được. Thành ra đối với Nguyên Thủy cái nào gọi là thuần. Thuần nó có nghĩa rằng là chỉ có một màu thôi. Chẳng thành ra cái lối mà nhập của Nguyên Thủy, nhập định Nguyên Thủy chẳng hạn như nếu dùng màu sắc thì nó dùng xanh vàng đỏ trắng. Xanh là phải thuần xanh, vàng phải thuần vàng đỏ, thuần đó không có tạp sắc. Thì thực sự ra Nguyên Thủy nó nói rất là logic, rất là rõ, tâm người ta rất là dễ định, là khi nào nó chỉ có một cái màu sắc thăm cho cái tâm nó không có phân biệt, nó không có chia sẻ, là một cái định nó không vô. Thật cái lỗi của người quán Phật á, cái lỗi của người quán Phật á là dùng một cái tượng Phật nó quá chi tiết, quá màu mè, thành ra cái tâm mà nó trụ vô thì nó trụ vô cái gì, nó trụ vô con mắt thì nó quên cái mũi, nó trụ vô lỗ tai thì nó quên cái đầu. Tại mỗi tướng nó mỗi khác, mà trong khi nó như vậy thì cái màu nó cũng khác nữa, thành ra trụ không được. Thành ra người ta cứ cố gắng hoài, người ta cứ nhìn tượng Phật hoài, nó cố gắng đem tượng Phật vô tâm, cố gắng hoài không vô được, là lý do đó. Thành ra tôi nói là vô được là chỉ đem tổng tướng vô chứ không đem cái tướng Phật thật sự vô. Tổng tướng là một cái tướng gần như nó không màu sắc, nó chỉ một hình dạng, mỗi người có một cái tổng tướng khác nhau, thấy không? Nhưng mà vị thấy có cái tướng mà nó là nhất thể vậy, nó hoặc là nó có một cái riềng màu đen ở trong, nó hơi trắng hay gì đây, tùy mọi người nó có một cái tướng khác nhau. Chỉ có cái tổng tướng đó thì lý tổng tướng đó là dùng pháp an trú là được rồi. Từ từ những đường nét của Phật nó sẽ hiện ra rõ ràng cho mình, chứ đừng cố gắng mà nhìn cái này mà nhìn mà nó ráng tập trung mà ráng nhớ hết. Cái tình trạng đó là cái tình trạng đó vừa định vừa huệ, đi một lượt không đi được. Bây giờ phải nắm chắc cái này nha, để sau này nó khỏi cái vấn đề mà phân vân nữa. Tại sao cái pháp chỉ của đạo Phật nó lấy một cái tượng Phật để quán, nó mâu thuẫn hoàn toàn với cái pháp Nguyên Thủy. Mà Nguyên Thủy nó rõ ràng là một cái tượng mà nó có những chi tiết màu mè, nhất định bảo đảm 100% không bao giờ vô được thì định nó thẳng vậy. Mà bên đại thừa họ vẫn quán Phật, họ vẫn vô được và vẫn hiện tướng an lạc hạnh phúc vừa cái y chang giống như cái thiền của Nguyên Thủy. Thì thực sự ra họ có kỹ thuật, họ vào và họ vô bằng cách như vậy, và họ lý luận rằng là bản chất một cái pháp mà cái tâm nó đã ghi nhận là thích ai ra đã có đầy đủ các hình tướng, còn cái tưởng nó nhớ không hết đó là lỗi của thằng tưởng thôi. Thành ra do mình trú vào rồi mình cứ cái tưởng từ từ do điêu luyện từ nó sẽ nhớ là hình tướng, tự nhiên hình tướng nó xuất phát bộc phát một lượt thì nó sẽ rõ ràng minh bạch. Cái gì nắm cái này để mà yên tâm rằng là chư tổ hồi xưa đã quán tượng Phật, họ quán thành tựu, chứ không phải là không quán thành đâu, chứ không bắt buộc là cái hệ như hệ thống Nguyên Thủy bắt buộc phải đi ra một cái đó nó mới thành. Mình quán xanh vàng đỏ trắng đó là cái pháp đó nó được gọi là nó gọi thuật, cái pháp đó nó gọi là không sanh thiện không sanh ác, nên nó dễ đưa người ta vào cái thiền định. Nhưng mà cái nhập vô niệm Phật Tam Muội, tức là thấy Phật thiện trước mặt hay là thấy này kia, thì pháp đó không bắt sanh được. pháp đó là nó không thiện không ác, nó không hướng Phật, nó không hướng gì trên, nó chỉ làm cho người ta đạt được cái sự an lạc do diệt hết tất cả sự suy nghĩ khác, hay tập trung mà nó an lạc thôi. Thành nói gì muốn đi vào niệm Phật tam muội, cái gì phải đi cái pháp quán niệm Phật, chứ không phải nó quán này mà xanh màu đỏ màu vàng trắng được. Hay cái chuyện nó rất là rõ ràng như vậy. Hay hoặc là cái gì đi vào cái pháp niệm A Di Đà Phật, thì bên Nguyên Thủy nó cũng nói rằng là niệm A Di Đà Phật hay là niệm Phật không bao giờ vô định được. Thì thứ nhất là nó thuộc về cái đứng âm thanh, cái đứng âm thanh là đứng phá định, thấy không? Thứ hai, nó cái tiếng nó cấu tạo bởi nhiều âm, nên bản chất của cái tiếng, bản chất của nó, cái tướng của nó gọi là tạp rồi, nó không có thuần. Cha chữ nam nó cũng là nam, nam, n a m, đọc lẹ nam, thấy không? N a m là gọi là phần chữ nam. Bản chất nó vẫn là ba âm, nói một tiếng thôi đó mà nó bỗng chất nó ba âm, nó thành ra khi đi vô cái tâm của nó thực sự nó không phải là một tâm mà nó ba tâm một lượt. Do đó ba tâm một lượt, cái tâm đó nó khó định lắm. Thành đối với họ là niệm Phật, niệm Phật đó, của họ đó họ có niệm, họ niệm Phật chan, niệm A-la-hán hay là Bu-thô hay là gì đó, tham nhắc xăm Bu-đà-gia hay gì đó, thấy không? Nhưng mà khi họ niệm như vậy đó thì họ được một cái cận định, vô cận định thôi, chứ vô hoàn toàn nhập định không có. Nhưng mà với lại thừa vô được, thừa vô được là kỹ thuật họ vô bằng tổng tướng. Là như nói quý vị, như quý vị tập á, thành quý vị phải biết những cái kỹ thuật này thiệt là rõ, và mình nắm một cái đề mục mà nó rõ, cái tổng tướng nó rõ đó, rồi quý vị thực hành á thì quý vị vô mới được. Còn quý vị mà nắm không rõ á, quý vị không biết hạ thủ bằng cách nào, nhìn nó Phật hoài nhắm mắt lại thì nó càng mệt, càng nghiêm cái tâm lên á, bức tức có bực bội sao không nhớ, thấy không? Tập hoài mà cái tâm phiền muộn nó phát sanh á, là không cách nào mà vô nổi hết trơn á. Thành ra mình hiểu từ từ, đây là cái tổ họ tập từ từ họ thành tựu, chứ không cần phải nóng. Tổng tướng từ từ, cái tổng tướng nó sẽ biến tướng từ từ sau này quý vị không giận cống công phu nào, tự Phật nó hiện rõ ra trước mặt, là do cái tưởng càng ngày nó càng phát sanh cái quán tự, mức độ phát tưởng đầy đủ, cái tượng Phật nó hiện rõ ràng mà nó hiện sinh động và sống động rất là hơn cái tượng mà bình thường của mình. Thì cái đó là cái kỹ thuật, cái yếu điểm thứ hai, nếu phải nhớ là đem tất cả cái tướng ở ngoài thành ra một cái tâm pháp, rồi nương tâm pháp đó mà trụ vào cái tâm pháp, chứ không có trụ vào cái tướng ở ngoài nữa. Và cái tâm pháp á, vì cái đối tượng của những cái đề mục thiền định của đại thừa đó là tất cả các pháp thế gian. Tôi nói tượng Phật là một cái để cho quý vị dễ nhớ, tại đa số ở đây cũng đi nhận Phật, tất cả thế gian nó đều là pháp để tu hết. Cái đồng hồ này cũng là tu, nhưng mà đồng nguyên thủy tu không được, đồng hồ nó là tạp. Đối với tất cả các cái đại thừa, tất cả pháp thế gian đều là những đề mục mình có thể tu được hết á, nhưng mà cái kỹ thuật mình vô là phải biết là lấy cái động tướng mà vô, là thứ hai là biến thành đề mục trong tâm. Rồi sau khi biến thành đề mục trong tâm rồi đó thì ăn thua cái giai đoạn đầu. Nếu mà trong giai đoạn đầu của mình cái tổng tướng mình đã loại trừ những các tạp, cái đó như hồi nãy mình nói là mình chỉ thấy Phật thôi, không thấy gì khác đó, thì khi mình vô tổng tướng trong tâm thì nó hoàn toàn nó không có tạp, nên mình định rất là dễ. Còn nếu mà giai đoạn đầu của mình á, mình không tập thành thói quen để mình loại những cái khác á, để mình tập nữa nó có xen kẽ những cái khác đó, thì ngày bây giờ bởi vì niệm Phật giữa một cái phòng đầy âm nhạc, niệm Phật xung quanh người ta nói chuyện á, thành ra mình không có nhiếp tâm hoàn toàn trong cái Phật này được. Thành ra cái tiếng Phật sau này mà mình quân tập trong tâm mình, nó là những cái tiếng Phật mà chung quanh nó có những âm thanh nó xen vô, thì cái âm thanh đó nó thành ra tạp của cái loại niệm Phật. Thành ra khi mình thành ra giai đoạn đầu tiên bây giờ muốn tập niệm Phật tam muội, nó phải công những phòng thiệt vắng là chỉ có mình thôi, và mình khởi mình niệm một âm thanh rồi xong mình lắng nghe lại cái tiếng nghe đó trong tâm của mình. Khi mà mình lắng nghe đến mức độ nào mà cái tiếng trong tâm mình nó chỉ có tiếng nam mô hoặc nó vang lên mà không có cái tiếng nào được đó, giờ mới mường tượng thấy được cái tiếng đó. Thì cái tiếng đó nó sẽ sát rồi nó xảy ra trong vòng 1/10 giây, hay là sau đó nó sẽ xảy ra trong vòng 1 giây, hay là sau đó nếu mình cái định lực mình mạnh, mình giữ lại đó, mặc dù mình ngừng niệm rồi, tiếng Phật nó có thể nó xảy ra được rồi 1 phút, nhưng mà cái tâm lực người ta từ từ nó yếu đi, thấy không? Thành ra sau đó bắt đầu là tiếng Phật nó mất đi, thì lúc đó mình phải đề lại mình niệm lần tiếng nữa, niệm hoa Phật nữa là mình giữ rồi đó. Thì giữ đó thì mình cứ tưởng là tiếng này nó cứ gian. Khi mà cái tưởng mình nó mạnh á, thì lúc đó trong tâm mình cái tiếng Phật nó gian ra, mà nó gian lớn hơn cái tiếng mình niệm bình thường, và nó lan giống như tiếng sấm á, xung quanh không còn có tiếng nào vô được hết trơn á, là trong tâm mình nó hoàn toàn bởi tiếng niệm Phật. Tập từ từ. Bây giờ tôi nói cái sức hút của một cái đề mục. Bây giờ đầu tiên á, là mình phải biết là thứ nhất là đề mục, thứ hai là đề mục biến thành đề mục trong tâm, thứ ba là làm sao để cái tâm mình trú vào, nó gọi là để cho tất cả những cái gì nó hút vô đây. Thì cái đó là dễ thôi. Có gì muốn cho nó hút vô đây thì có gì để ý vào đây thôi. Chỉ có một cái là có gì ít để ý. Cái giờ cái gì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đâu có gì niệm thử coi, rồi gì có để ý vô được đến Phật không? Có để ý vô Di Đà Phật được không? Ai để ý được, ai để ý không được. Để ý được thì giờ như người ta nói chuyện thì có nghe không? Nếu người ta ý được mà nói chuyện nghe thì để ý nó chưa đủ 100%. Đó là để ý được. ai cũng để ý được hết trơn á, nhưng có người mà không đưa tay là tại vì cái để ý họ không được, cái hạn chưa lên được 50%, họ cảm thấy là cái tâm họ vẫn còn nhiều cái khác họ để ý. Nhưng mà khi mà họ khởi cái tâm niệm Phật thì cũng ai đã có sự chú ý rồi, thực sự ai cũng có sự để ý hết trơn á, nhưng mà cái lực để ý của những cái người mà không dám đưa tay lên thì cái lực nó hơi yếu. Những người mà họ đưa tay lên á thì họ cảm thấy cái lực nó mạnh hơn, nhưng mà thực sự chưa ai được 100% hết á, là bởi vì lý do tại sao bất cứ âm thanh nào vô đều nhiễu được cái tiếng đó hết á, cái tâm họ đều nghe hết á chứ không có mất cái nghe. Thành ra cái để ý đó, khi nào để ý chuyên chú á, cũng như là lúc mà Lý Thường Kiệt mà lúc đó mà ngày mà ngồi mà nghĩ kế hoạch mà chống nhà Nguyên á, thấy không, thì lính nó kêu, nó đi ngang nó kêu dẹp dẹp, ổng đang lỏ rồi, đang lỗ á, cái dẹp dẹp đi, ổng đâu có nghe đâu, la ung sùm kèn thổi rồi tùm la, tôi dắt bản hiệu ta đi rồi Hồng Vương cứu nước rồi ta làm cánh kèn, ổng đâu không nghe cái gì hết trơn á, cái tâm nó là nó an trú hoàn toàn á, cái an trú mình nó là hoàn toàn nó đạt tình trạng đó, không có một cái khác nào khác nó sẽ xen vô cái tâm nó được. Thì đến nỗi mà mình mới nói một cái này là đau đớn nhất á, là họ lấy cái giáo Phật âm vô cái đùi ngày mà chảy máu này cho đau mà chạy đi mà ổng vẫn ngồi mà cái tâm cái gọi là cái đông nó gọi là trú, cái là 100% á, khi mà trú 100% rồi đó, cái tâm lực đó thì sắc thanh hương vị xuất phát á, nó không có cái gì nó làm cho cái tâm người đó chuyển động được á, thấy không, nó thì mới gọi trú 100%. Còn mình thật sự mình có trú tâm, tại vì khi mình khởi ra thì ai cũng có trú tâm, nên tôi đưa này là có trú tâm, nhưng mà cái gì vô được 100% hay không á là một kỹ thuật khác. Thành ra bây giờ cái trú tâm á, bây giờ cái trú tâm về âm thanh, đa số cái âm thanh á thì nó bị một cái lỗi như thế này nè, thành ra cái âm thanh mà nó trong cái vô đề mục về cái niệm Phật ban châu á, tức là về cái niệm Phật nó khó vô lắm. Lý do là âm thanh quản chất của nó khi nó phát xuất từ một điểm á, nó đi khắp bốn phương, nó khi tám phương nó không có trụ một chỗ, nên cái tâm mà trụ vô mình không có chỗ nào mình trụ á, âm thanh nó là bản chất là nó gian hình sắc á, nó còn nó thuộc nhãn pháp nó còn cái chịu trú, còn cái chỗ trú nó còn dễ. Âm thanh nó không có chỗ trú, âm mình phát ra thì giờ tiếng Nam mà tiếng Nam nó đi bốn phương liền, mình trú vô chỗ nào, bởi vì bản chất nó cũng là không có hình thể, cái âm thanh không thấy hình thể nó được, mà bản chất khi nó phát ra nó thì nó là nó phát khắp bốn phương. Thành ra mình trú phải, mình muốn trú tâm bằng kỹ thuật trú tâm bằng âm thanh đó, thì mình phải quy định một chỗ để âm thanh trú, cái đó là mình phải đặt ra, cái bản chất của nó không có chỗ để cho mình trú. Thành ra quý vị mà muốn cho nó trú tâm thì phải đưa nó vào cái để quý vị trú. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như tôi đưa cái này lên, đưa cái tờ giấy này lên, tờ giấy này đó quý vị chú dễ hơn, tại vì mắt quý vị đó, nó quen rồi, phải nó nhìn vào đây nó tập trung hết thì nó thấy cái này mà nó không thấy cái khác, hay nó quen rồi. Thì bây giờ mình muốn trú là âm thanh đó, mình cho âm thanh trú vô đây. Bây giờ Nam ngôi là Phật á, mình đặt cái chữ Nam tự nhiên bao nhiêu cái Nam mà cái âm thanh nó dồn vô này hết, như toàn bộ trong này là một cái âm thanh, trong này là chữ này nó phát ra chữ Nam vậy đó. Rồi được, Nam mình đối thường là đang phát ra chữ Nam, không thấy chỗ nào hết á. Khi vậy cái tâm nó từ từ mới vậy thấy rằng nó có chỗ trú thiệt á, mình có lực nó mạnh lắm. Vừa mình đọc Nam vậy đó, mình cứ tưởng cái này thôi, không cho tưởng cái nào khác á, thì lúc đó mình thấy là chữ Nam nó cũng có lực nó trú vô mà nó rất là mạnh. Bây giờ nào có thư liên được không? Không thư liên nữa chắc phải tập lâu lắm. Quy định tập Nam Mô Di Đà Phật đâu, đâu Nam Phật không thấy đâu, tại Nam Phật một lúc 5 tiếng cái tâm gì nó phân tích ra 5 chỗ chạy không kịp, cái tâm gì nó bồ sát không kịp. Tập một tiếng, khi nào cái tiếng này mà nó trú vô hết trong này được rồi đó, lúc đó chỉ có thấy cái này thôi, là chỉ có cái này nó gian ra tiếng Nam, không có một cái âm thanh nào nữa từ tiếng này nữa, mới gian âm tâm cái gì đó, tại vì mình đem cái này thành ra cái khác âm tâm, cái gì khởi cái tướng này trong tâm nè, cái gì Nam bao nhiêu tiếng Nam nó dồn ở đây hết. Gần như là tiếng Nam mình thực sự là tiếng Nam mình nó phát ra khắp bốn phương, nhưng mà cái gì cái tâm mình trú phương nào thì âm thanh nó hướng gì phương đó mạnh nhất. Hay là gì nhắm mắt rồi tiếng Nam, khi nào tiếng Nam thì chỉ thấy được cái trắng này thôi, không thấy gì khác á, thì tiếng Nam nó đập tập trung như đây, thấy nổi không? Có hàng nhiều người sẽ đập được chứ không phải là không. Vậy quý vị sẽ thấy rằng lúc đó định tâm mình nó cực kỳ nó mạnh, tiếng Nam nó lớn vô cùng, nó trong tâm mình nó thuộc về tâm pháp nhưng mà nó lớn vô cùng, nó lớn vô cùng, lý do là tại mình gom nó được một chỗ. Thì giai đoạn đầu nếu quý vị tập cả Nam Mô A Di Đà Phật á thì rất là khó, còn lại cái Nam vừa gom vô đây cái mình vừa chuyển qua tiếng Mô, là tiếng Mô nó vô đây nó đụng cái âm thanh này nó dội. Nhưng mà làm bồ sát từ từ khi mình dùng cái này để mình nhiếp vô cái âm thanh vô được rồi đó, nhiếp thì thành ra cái quan trọng nhất là tôi đưa cái này để tượng trưng thôi. À, sau này quý vị có thể tượng trưng, có thể là trong tâm một cái Đức Phật nằm trước mặt mình á, mình dồn như là nó chỉ Nam nó nằm như trong tâm Đức Phật nó phát ra vậy đó, thì mình phải trú cái tâm để âm thanh mình nó tập trung vô. Cái lối đập trú của bên mặt tông nó cũng vậy thôi, nó trú vô những cái bí huyệt để nó cho âm thanh nó phát ra, mà giờ nó phát ra vậy những bí huyệt tự nó khai mở chứ không có gì hết trơn á. Nhưng bây giờ phải trú được, bây giờ phải trú cái tâm ở đâu thì âm thanh đi vào đó. Thành ra cái quan trọng á, bây giờ phải thực tập, không thực tập nhiều là tập từ tiếng, thì ở tiếng Nam vô đây thì lúc tiếng Nam đây mới thấy cái tâm thức mình hoàn toàn nó chỉ thấy cái này thôi, tất cả mắt tai mũi lưỡi thân ý khẩu gì của mình là nó chỉ biết cái này thôi, nó không biết cái gì khác hết. Thì cái lúc đó thì cái nam nó cũng dồn vô đây, nó chỉ là toàn bộ này gần như là nam hết. Thì bây giờ phải có cảm giác được như vậy là cái đầu tiên. Nếu vậy muốn tập về cái khắc định, chưa có cảm giác là tập thử rồi niệm thêm tiếng là tiếng đi rồi tập. Nếu trong cái niệm đó đó, ở phía nam đó, rồi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy cái này mà vẫn thấy cái xung quanh đó là mình chưa tập trung được. Mình nhắm mắt lại chỉ thấy một cái này trắng thôi, không thấy cái gì khác ngoài cái này hết á, thì nam nó có chỗ nó duy nhất nó đi. Cái này nó thành một cái lực rất là mạnh. Sau này có gì quán tưởng Phật á, Việt Nam Nam Mô Di Đà Phật đó, thì lúc đó đó mình đề khởi một cái tướng của Đức A Di Đà ở đây, thì lúc đó bao nhiêu cái lực của mình nó chỉ nhớ Đức A Di Đà thôi, và nó sẽ hiện Đức A Di Đà càng lúc càng rõ, hay là âm thanh mình Nam Mô Di Đà Phật càng mạnh chừng nào Đức A Di Đà nó càng hiện rõ, thì nó hiện rõ mấy cái lực tập trung của mình á, mà cái tâm mình nó sáng suốt vô cùng, nó không có chìm trong này. Thì đầu tiên có gì phải thể hiện được một cái sự tập trung bằng một tiếng trước cái hả, rồi mới đó mới tập từ từ qua bắt đầu A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nó hơi khó, tại vì một tiếng mà mình không có cảm giác để mà nó hướng về hoàn toàn á, thì mấy tiếng kia không có thể tạo được, không có tập được. Ít nhất là mình phải hiểu được cái sự tập trung mà hết sức nó là cái gì vậy hả. Mình có kinh nghiệm rồi bằng một tiếng đó, thì năm tiếng là Nam Mô Di Đà Phật sau nó chỉ là một cái sự thể hiện, cái sự quân tập để cho nó vào hết năm tiếng vào một khối này thôi. Rất là dễ chứ không có khó. Khó là cái giai đoạn đầu gì mừng tượng được. Thành ra nó nói là bơ qua bên tới bây giờ vấn đề niệm á, thì bắt buộc phải dùng cái kỹ thuật khác, tức là kiếm chỗ cho nó chạy vô. Thứ nhất thì mới lực nó mới mạnh. Đa số cái vị niệm Phật á, cái lực nó tản hết á, ít khi nào mạnh á. À tại vì đó bây giờ mình cũng không muốn mình tập trung nó vào để cho nó mạnh. Khi bây giờ mình quen rồi thì cái mà tôi refer cái gì á, nếu bây giờ hay á thì cái niệm Phật á thì nên cho nó chạy vô một cái tượng Phật là nhất. Càng như mình niệm A Di Đà thì mình khi mình niệm mình tán mình nhìn cái Phật A Di Đà, mình tưởng trong tâm Đức A Di Đà, cái tiếng này nó chạy vô tâm Đức A Di Đà, Nam Mô Phật tự nhiên mà nó là khi nào mà tiếng, khi mà tiếng niệm Nam Phật mình á thì cái niệm của mình niệm cái Nam Phật, cái tượng nó từ từ nó rõ lên nó thì cái lực qua A Di Đà cái hoàn toàn nó dồn hết một cái kia. Thì về tập trong cái đối tượng mà để trụ cái âm thanh á, âm thanh gì bằng cách nó đi khắp mọi phương, nên tôi có cái gì kiểu cái gì một cái để mà quy tâm về một phương, cái nguyên tắc của nó chạy hết khắp bốn phương. Đó, khi mà quy một phương thì cái tâm nó mới mạnh, thì cái lực nó mới ra. Nhưng khi mà nó lên được một phương rồi đó ha, thì lúc này có nhiều cái cách để mà mình chọn. Thì có người chọn phía trong, có người chọn phía trên, có người chọn phía ngoài, có người chọn sau lưng, có người ngọn ngay kia. Thì cái hay nhất á, đối với cái người mà tu về niệm Phật á ha, vẫn chọn ở đỉnh đầu, Phật ngồi đỉnh đầu ha, phải là để làm chi, quen rồi đó. Thường quý vị định cái tâm vào cái điểm nào đó ha, là cái tinh thần của mình nó đi dơ lên phương hướng đó, thấy không? Càng đừng là tưởng mà Phật ngồi trên đầu mình nè, phải gì là ngồi đầu vậy nè, tiếng nào vào trong tâm này phát ra rồi chúng ta đặt là quen rồi đó, thì chết nó là thức mình sẽ đi lên, nó quen rồi. Cái đường này là cái đường quen rồi, mà ta nói là khi mà chết mà cái đỉnh đầu mình ấm đó là phải đi lên cao. Nhưng mà cái đó là còn tùy thuộc vào cơ sở vật lý của mỗi người. Có những người bị thần kinh, có những người bị căng xong, có những người bị kia, thì đem cái tâm giận lên đầu nhiều quá đó, thì thần kinh này nó máu nó dồn lên nhiều quá, những thần kinh nó bị ảnh hưởng, nó sẽ căng thẳng nhức đầu hay là đủ chuyện mờ mắt tai điếc gì đó, thì không được, phải bỏ đem xuống chỗ khác, đem xuống ra ngoài để căng thấp. Hay nhất là đem sau lưng là thì mình áo huyết rất là lạ, đối diện với ngực mình đem sau lưng, không Phật mà sau lưng mình không thiệt á, cái gì thì trụ được rồi, kiểu gì đem đâu cũng được hết trơn á. Nhưng tối kỵ quý vị là không nên đem vào trong người. Quý vị muốn đem trong người phải có thầy đàng hoàng. Bởi vì trong người khi mỗi cái tinh thần gì tập trung ở đâu á là máu huyết nó dồn vậy đó. Tập trung không đúng á thì máu huyết nó dồn nhiều quá, nó làm hư cái tế bào cho đó, hư hệ thống thần kinh cho đó. Thành ra phải tập trung đúng vào những cái bộ vị nào mà nó thuộc về loại vô thưởng vô phạt, mà làm cho cái năng lực trong người nó phát triển, thì cái đó phải chỉ cho cơ thể học thật là đàng hoàng thì mới nên tập trung những cơ thể trong người. Hay còn nếu không, hay nhất vẫn là tập trung bằng ở ngoài, một cái trước mặt mình, bên hông phải bên trái gì đó, cứ tập chỗ nào cũng được, hay là dính vào dưới da mình cũng được, chỗ nào cũng được, điều đó không thành vấn đề. Nhưng mà có một cái là thể mà tập trung lên cao á, lên cao quá đó, thì ông Phật mà lên cao quá đó thì bây giờ sẽ đi vào tình trạng là dễ bị phóng tâm. Trời ơi, vì mà đem mà thấp quá, mà dùng cũng ông Phật mà ngồi thấp cái tâm mới thấp, thì bây giờ sẽ đi vào cái tình trạng là dễ không tầm, thì lúc đó mới điều chỉnh là nha. Ví dụ hôn tầm quá thì bắt đầu đem được lên cao một chút để có điều chỉnh về hôn tầm và không tầm. Thì trong pháp hoa tâm muội đó, nó là định huệ quân bình ha, mà để vợ quân bình á về một cái pháp, nó gọi là cái pháp đó, là cái pháp đó nó thuộc về cái pháp nó gọi là cái pháp nó gọi là đệ nhất nghĩa đế, tức là cái pháp mỗi gì cũng không suy tưởng được nữa. Hả, tôi nói kỹ thuật này là kỹ thuật của gì còn suy tưởng được, để cho quý vị mường tượng được, hồi mình nói cái không suy tưởng được. Cái pháp qua tâm mũi này nó thì quý vị đi tập trong hai cái quy nghi hay đã cái đó rồi, là chỉ đi và ngồi thành ra trong suốt trong vòng 3-7 ngày đó đó, thì hành giả tu pháp qua tâm mũi đó là thấy hoặc là đi hoặc là ngồi đó thiền, họ ngủ cũng đáng ngồi, nó chứ không có ngủ mà nằm, và họ nói trong muốn ngủ cũng đáng tập đến mà họ mệt họ ngủ thôi. Thấy không? Nó thì họ tâm tư thế đó, tại nó là hai tư thế này là hai tư thế theo cái bên cái ngày thiên đại giải sư đó, là hai tư thế mà nó trừ hôn trầm và phóng dật mạnh nhất trong các tư thế để tập. Thì mục đích của pháp ba tâm muội là đạt được cái gì? Đạt được cái vô tướng niệm Phật, hay là đạt được cái thật tướng, nghĩa là đạt được cái gọi là chi kiến của chư Phật Phật tánh đó, nó đạt được cái vô niệm, thành ra cái lối tu của nó đó rất là mệt, bởi vì mình muốn được cái vô niệm á, thì mình nó gọi là gần như là nhập Phật tri kiến vậy, mới hiểu được cái vô niệm đúng nghĩa. Thành ra đó bây giờ ai nói vô niệm thì cũng hiểu vô niệm bằng cách là thấy có niệm rồi bỏ niệm gọi là vô niệm. Thành ra không có cách nào mà vô pháp ba tâm muội được hết trơn á. Pháp ba tâm muội là cái pháp môn của ngài Thiên Thai Đại Sư, mà cái pháp môn này nó phải đi ba giai đoạn, là nãy như là sáng đã giảng đó, tức là đi vào giai đoạn là không quán, rồi giả quán, bắt đầu là trung đạo để nhất nghĩa quán. Không quán vẫn có thể mường tượng được bằng cách loại trừ, giả quán cũng có thể mường tượng được bằng thí dụ, chẳng hạn như mà thí dụ như là mặt trăng, ánh sáng mặt trăng là hơi giả không thật, thí dụ đại khái, thí dụ người ta có mường tượng được. Nhưng mà trung đạo để nhất nghĩa quán, nó có nằm giữa hai cái đó, là cái đó chỉ là cái sự trực nhập và trực chỉ. Cái đó nó làm cái năng lực, nó phải vượt qua cái năng lực của nghiệp, cái nghiệp của mình nó nhìn méo mó, nó gọi là si. Thành ra tu pháp qua tam muội, nó nói vấn đề mà kỹ thuật mà vô pháp qua tam muội rồi đó thì không có pháp nào để hành nữa. Bởi vì nếu có pháp để hành là có đề mục rất là rõ, như tôi chỉ cái gì đó, hay tôi nói gì cái pháp quán này được Phật là có đề mục cái gì rõ đó, tôi hiểu liền à. Bây giờ tôi vô một cái mà nó vượt ngoài cái nói năng, vượt ngoài cái suy nghĩ, thì đề mục cái gì không tưởng tượng được. Thành ra cái nói tu pháp ba tam muội thực sự không có tu gì hết trơn á. Bởi vì cái mà gọi là lấy tri kiến để mà ngộ nhập an trú trong Phật tánh, an trú Phật tri kiến, mà cái đó không ai chỉ được, không ai hướng dẫn được, không có ai nói được, cái đó mới tổ đắc rồi nó còn không được nữa. Bởi vì phải có cái đó rồi đó thì an trú trong đó thì mới gọi là an trú trong tâm muội của pháp hoa, an trú Phật muội tri kiến. Mà cái đó dùng lý luận nói là cật, làm cách nào an trú. Thành ra tu pháp hoa tâm muội có nghĩa rằng là tu pháp môn khác, pháp hoa tâm muội nên mục đích của nó phải đạt được cái đó. Nhưng mà thành ra khi họ chỉ gì tu pháp tâm muội thì họ chịu gì tôi cái khác, không dính gì trên tâm hòa này đó. Cái khác đó là cái để gỡ hết tất cả những cái chướng ngại chi kiến, gỡ hết tất cả những cái chướng ngại về nghiệp quả, gỡ hết những cái chướng ngại về thiếu phước báo. Vì mấy tôi ngồi mà bệnh đau nhất còn thân tôi không được, không? Nó làm cho cái thân nó đứt rứt, người vô thì cái tâm ngồi cũng không yên. Thành ra tu ra muội, nó ra muội tức là nó nói là sở dĩ quý vị mà vô ngộ nhập Phật tánh không được, nó là bị chướng ngại thôi. Cái chướng ngại nó do cái chánh, nó là si hoặc là chánh, si mê là chánh. Nhưng mà cái si mê này nó sinh nó ra nó bởi là nghiệp của con người hay và các phiền não ngoài đời. Thành ra cái quan trọng nó tu làm sao là đi vào pháp qua tâm muội là cái điều kiện chuẩn bị của họ là làm cho nghiệp phải tiêu diệt và tất cả những phiền não nó không có cơ hội để phát sanh. Khi cái đối tượng này mà nó đã bị xả bỏ rồi thì nó ngồi vô đó tự nhiên người ta khế nhập vào Phật tánh một cách không chướng ngại và thực nhập vô được, chứ không cách nào mà thực nhập được hết trơn á. Thì sau đó mới dùng cái công phu an trú theo như nó đã chỉ. Khi mình thấy được cái hình và cái cũng như mình thấy được cái đề mục mà nó gọi là đánh rồi đó, thì đó mình dùng kỹ thuật bên an trú trong đổng, cái tâm mình để ý đổng không còn bị cái gì nó đẩy ra ngoài nữa, thì đó là nó tập nhập cho trong đổng, thấy không? À, thành ra cái tập pháp ma tâm muội đó thì trong thời gian 37 ngày thì họ lại tập tụng kinh, kinh hành thì thôi, tập rất là cái nhẹ nhàng. Tụng kinh là lấy kinh pháp qua để mà tụng, kinh hành tức là kinh hành, lúc mà kinh hành gọi là họ kinh hành niệm Phật, hay là họ kinh hành họ duyên vào một cái đề mục nào trong cái kinh pháp hoa đó, phải có việc phải chọn bất cứ đề mục nào trong pháp hoa nào để mới gì tập. Nhưng mà nói đó là nói chung, nhưng họ chia làm năm pháp rất là rõ, năm pháp này là chủ yếu pháp hoa là mười cái gì phải tập, thì trong 37 ngày chỉ thuần tu năm pháp này thôi. Thì năm pháp đó nó gọi là ngũ hối, tức là trong suốt thời gian 37 ngày đó, thì một ngày 6 thời là tập sám hối. Sám hối, một cái sám hối là tiêu trừ tất cả những trước. Thì quý vị ở đây đã giảng rồi, sám hối muốn cho cái lực của sám hối thành tựu thì người đó phải đạt được bốn cái lực của sám hối thì cái pháp sám hối nó mới thành. Còn nếu quý vị mà tu sám hối mà không có đủ bốn lực này đó, thì cái sám hối đó nó rất là yếu, nó tiêu trừ rất là yếu, hoặc là nó không thành. Từ từ sám hối á, thì sám hối để diệt cái gì quý vị? Để quý vị nào nói chúng là hay đó. Bây giờ mục đích của pháp Ba La Mội đó, để ngộ nhập Phật Tri Kiến hay là Phật Tri Kiến. Bây giờ tức là vô đạt được cái gọi là vô lậu pháp của Đức Phật đó, cái pháp mà khiến còn không lọt trong sinh tử luân hồi được đó, mà cái pháp mà muốn mà đạt được cái sinh tử luân hồi được là luôn luôn nó đi vào cái hệ thống ba chân, tức là đi vào giới định huệ. Cái pháp nào mà muốn đạt lậu luân hồi nó phải có cái chánh giới mới sanh được cái chánh định và chánh huệ. Quý vị có thể tội nghiệp rất là nhiều, nhưng mà kể từ hồi tôi phát ra một cái nguyện để mà tôi đi, tôi thọ Bồ Tát giới hay tôi thọ Tỳ Kheo giới hay tôi thọ Nhà Ngũ giới để mà tôi đi, không là tôi không hề bao giờ bị phạm giới nữa, thì luôn luôn là cái đó nó gọi là trường chánh giới, nó sẽ phát sanh ra định đặc tung, nó thành ra chánh định. Cái định nó không có nhiễm một chút ác pháp, cái định nó là định gọi là như là vàng đồng vậy đó. Thì bắt đầu từ cái chánh huệ, cái huệ nó phát sanh là cái huệ nó không bị ô nhiễm bởi tham sân si, cái huệ mới là huệ giải thoát. Có thể trước đó cái gì nghĩa là rất là nghiệp vặt đủ thứ hết, nhưng mà theo con đường Phật đó là không sợ nghiệp vặt, chỉ sợ rằng giới không đúng, mình ăn là mình chấp nhận thọ giới thì không đúng. Thì khi cái không đúng đó thì bao nhiêu công phu mình tâm lực mình tu á thì nó tạo thành cái tạo định và tạo huệ. Thành ra pháp Ba La Mội là cái ngộ nhập Phật Tri Kiến, là Phật Tri Kiến tức là sẽ đạt được cái chánh định và tánh tuệ tuyệt vời của mình đại thừa. Nó không cũng không ngoài cái vấn đề giới định tuệ, nhưng mà cái giới này nó gọi là nó thuộc về đại thừa giới, nó nằm trong Bồ Tát giới hay là Du Già giới hay là nó Kim Cang giới, nó cũng là nhiều, rất là nhiều loại giới tùy theo cái bộ môn mà mình hành giả đi. Nếu mà đa số đại thừa hiển giáo á, thì Bồ Tát giới là cơ sở chánh chứ không phải là Tỳ Kheo giới. Có gì phải nắm như vậy, Bồ Tát giới là nó là cái năng lực để phát sanh ra cái Bồ Đề Tâm của đại thừa, và năng lực để phát sanh ra Phật quả. Phật quả là viên mãn, từ Bồ Đề Tâm viên mãn lên mình phát, tức là mình bắt đầu và mình trưởng dưỡng và mình viên mãn Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm đầy đủ thì trở thành Phật quả. Thành ra cái con đường đi, thành ra sám hối có nghĩa để ngộ tâm ngộ tánh đó, tức là sám hối cái gì mình suy nghĩ rồi, không có cái gì mà để ngộ tâm ngộ tánh nó gì đâu à, được rồi. Cho nên là mở tới chỗ đó rồi đó, mình phải sám hối cái gì để mình đi vô, mình không lạc qua cái khác. Ai được ai là không phải là cái sám hối những cái tội ba la nhân đâu quý vị. Vậy cái tội đó là tội nó để cho mình trôi lăn trong sinh tử, nó không phải là những cái tội lỗi chẳng hạn như để cho mình được giải thoát. Cái mục đích sám hối của tất cả những pháp môn đạo Phật đó, đều nhằm mục đích là sám hối và tội phạm giới. Tại vì cái con đường ba kinh cái mình xây dựng đó, là xây dựng từ cái nền móng là giới viên mãn, giới đầy đủ, giới kiện toàn để thành bộ Bồ Đề Tâm, thành bộ Phật quả nằm ở trong giới. Nhưng mà trong cái giới nó rất là khó giữ, ai đi vào đạo Phật cũng bị cấm bồ vào cái giới hết trơn á. Cái giới khi mà cái bậc mà họ là toàn thánh thiện tự nhiên giới giữ được 100%, giới là thể hiện của đại trí tuệ, hay trí tuệ nó phát sanh rồi là giới giữ cách nào cũng trúng hết trơn á.